ở đây thêm bài nữa là bài thứ 34, là một ngày không làm, một ngày không ăn. Khi còn bé thì sư theo mẹ vào lễ Phật, bèn chỉ cái tượng Phật hỏi mẹ đây là vật gì. Mẹ đáp là Phật. Sư nói hình dung giống người không khác, sau này con sẽ làm Phật. Còn nhỏ mà dám nói vậy. Nghĩa là mà vô nghe thấy tượng Phật thì không có biết gì, hỏi đây là cái vật gì, thấy tượng Phật hỏi là vật gì, thì mẹ nói là tượng Phật là Phật, thì ngài nói hình dung giống người không khác thì sau này con cũng sẽ làm Phật. Thì như vậy để thấy rằng như vậy là cái ai dạy ngài nói như vậy, cái đó ai dạy? Không ai dạy hết, nhưng mà đây là để cho thấy cái túc duyên của mình đã quân tập nó sâu dày, thì khi mà thấy cái hình ảnh nó liền gợi lại cái duyên xưa, cho nên nó đánh thức trở lại, nó nhớ trở lại. Thành ra mình hàng ngày đó mình ráng quân tập lại như vậy đó, quân tập cho nó sâu, công phu mình cho nó nhiều, không? Thì sau này á nó có đi đâu á, không? Thì nó nhớ mau. Chứ không thì nó nhớ chậm thì nó quy. Đây là gợi lại cái thì liền nhớ, không? Chỉ có một cái hình ảnh nhỏ thôi, nhưng mà gợi lại thì liền nhớ liền. Thì vậy là cái chủng duyên của ngài đã sâu rồi. Phàm thì khi làm công việc nặng nhọc thì sư đều dẫn đầu ở trong chúng. Chi sự không chịu được mới lén giấu các dụng cụ và mời sư nghỉ, thì sư mới nói tôi không có đức hạnh thì đâu dám làm nhọc đến người, tìm khắp nơi không được dụng cụ, ngày ấy sư cũng không ăn. Vì thế có câu một ngày không làm, một ngày không ăn đó, lưu truyền khắp nơi. Thì ở đây là cái tinh thần mà gọi là lao tác đó, ở trong nhà thiền là bắt đầu từ ngày với là cái nó thành ra có một cái quy củ mà chính cái tinh thần mà lao tác này á, nó có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất á, là tránh cho mình cái thân tâm mà nó nghiêng lệch, nó thiếu cái sự quân bình, bởi vì ngài cũng thấy được cái bệnh gọi là cái bệnh ăn không ngồi rồi, hoặc là nhiều khi là mình chấp tu rồi cái tu rồi cái mình cứ ngồi đó ngồi hoài, nhưng mà nó thiếu cái sự vận động các cái cơ bắp, không thì nó thiếu sự quân bình đó, thì ở khi thì cứ ngồi thì nó không có vận động gì hết thì cái cơ thể nó nặng nề, cơ thể nặng nề và khi đầu óc nó uể oải, nó thiếu sự vận động, nó cũng dễ sinh ra những cái bệnh hoạn. Hồi xưa trong thời Đức Phật á, không có lao tác nhưng mà nó có cái sự điều hòa. Anh đại biết cái gì không? Đi khất thực á, đi khất thực á, thì chính là đi khất thực đó là cũng là một cái vận động, đúng không? Còn nhiều khi là ngồi chỗ hoài đó thì nó thiếu cái vận động, thì cái thân thể máu huyết nó không có lưu thông thì cơ thể nó nặng nề, rồi khi thì đầu óc nó uể oải, mà nhất là cái tuổi trẻ mà lại ngồi trong thường thì nó cái nguy hiểm nó còn nặng nữa. Chứ nguy hiểm gì không? Tuổi trẻ mà ngồi xong không có chuyện gì thì nó nghĩ bậy, đúng vậy à. Cho nên rồi thường tuổi trẻ mà cứ ngồi xong nó không có chuyện gì làm thì sao, thì nghĩ bậy rồi kiếm sách này sách kia đọc, nhiều đọc sách bậy nữa. Hoặc là ở ngoài đời thì nghĩa là không có chuyện gì thì đi xem phim rồi đi chơi. Còn ở trong chùa mà không có cho nó làm gì đó, thì ngồi không thì nghĩ bậy rồi thì nó nguy hiểm. Ở đây thì cái tinh thần này quân bình lại, để cho thấy nghĩa là không phải là chỉ có nói cái lý suông không, mà thiếu cái sự thực hành, có làm rồi có vận động rồi cũng có nghĩa là tu hành, thì nó quân bình được thân tâm, cái đầu óc với cái bắp thịt, không? Bộ não với bắp thịt nó cũng được cân bằng, thì cái ứng dụng thì nó dễ có cái sự kết quả tốt. Thứ hai nữa là cũng phá được cái chấp ngã, không? nghĩa là luôn luôn là hạ mình để mà chịu nhọc hết, chứ không có phân là cái việc làm gọi là việc làm thấp kém hay là việc làm nó tồi tệ gì hết. Bởi vì trong nhà thiền thì nhà tinh thần nó lao tác thì ai cũng làm lao tác hết, cho nên là mà cái lao tác thì như vậy thì có khi á hồi xưa có những việc mà cái người lớn á là phải lãnh những cái việc nặng nữa, cho nên là mà những cái việc mà dù cho việc nhỏ như là quét nhà rồi lặt rau làm bếp hay là quét dọn cầu tiêu chẳng hạn, không có việc nào là cái việc gọi là thấp hèn hết, đều là những cái việc gọi là cao thượng, đều là có cái chứa sống thiền của trong đó hết. Còn nghĩ cái việc này là cái việc nó quét nhà lặt rau rồi mấy việc này là cái chuyện mà giống như chuyện của đường bà, mình là thuộc về cái hạng gọi là trưởng phu rồi thì đâu có làm những cái việc đó, hoặc là mình là thuộc về cái việc là ông thầy lớn rồi thì không có làm những cái việc đó, thì khi nghĩ như vậy đó thì nó là trái với cái đạo lý rồi. Cho nên ở đây là để phá cái chấp ngã của mình, hạ thấp mình đúng, để thể hiện thiền nó ở trong các cái việc làm hết, trong cái cuộc sống hết, đâu đâu cũng là cái việc thiền của hết. Cho nên như là ngài Đạo Nguyên đó, Đạo Nguyên là khi mà ngài ở bên Nhật Bản, cái ngài thuộc cái về cái dòng thôn thượng thiên hoàng xuất gia từ nhỏ, sau á thì ngài mới nghe cái thiền phong ở bên Trung Quốc, cho nên ngài mới muốn qua đó để mà tìm ngài tham học, thì ngài đi theo cái thiền buôn để vào Trung Quốc. Khi mà thiền buôn vào đến Trung Quốc rồi á thì đến cái phủ Ninh Ba thì thiền còn ở lại, rồi ngài cũng còn lưu lại ở trên thiền đó thời gian chứ ngài chưa có lên bờ. Thì lúc đó có một vị điển tòa, một vị điển tòa già ở trong một cái ngôi chùa trên núi, điển tòa tiếng Anh cũng giống như là chi cố á, nhưng mà cái trách nhiệm thì nó lớn hơn chi cố, coi nhiều hơn, nhưng mà cũng coi về ẩm thực rồi đó. Thì cái vị điển tòa già ở trên một ngôi chùa trên núi đó mới đi đến thuyền để mà mua cái nấm Nhật Bản, không? Thì sư mới mời vị điển tòa đó uống trà, uống trà xong rồi mới hỏi thăm tình hình của Phật giáo, của thiền ở Trung Quốc. Xong đó rồi sư mới hỏi lại ông, nhưng lại sao ngài ở chùa mà không lo tỏ thiền chỉ chuyên cái việc bếp núc như vậy, lại còn lặn lội đi xa xôi thế này nữa, không? Thì cái vị điển tòa đó mới đáp, này cái ông khách Nhật Bản thật là ông chưa có biết gì là học đạo hết, chưa có biết gì là tu hành cả. Thì ngay đó thì ngài mới giật mình, ông nói thiền học đạo đâu phải là ngồi không ngồi ở trong chùa không, mà thiền học đạo, thiền thì nó đâu đâu cũng là có đủ hết, thiền ở trong mọi cái cuộc sống hết. Còn ngài là ngài nghĩ rằng nghĩa là đã là cái vị thì coi như là tùy theo già rồi đó, lớn tuổi rồi đó, mà lại không có lo tỏ thiền tu hành hết, đây mình đi làm bếp rồi đi xa xôi lặn lội mua đồ này, thì nó mất thời giờ, cho nên người ta hỏi. Nhưng mà không ngờ bị ngài ông điển tòa này ông đánh thức cho một câu cái liền giật mình, sau đó thì ngài mới nghĩa là tìm để mà theo để mà về cái chùa đó. Thì như vậy để thấy cái tinh thần mà nó lao tác đó, nó cũng là cái để mà giúp cho mình thấy được cái thiền nó thể hiện trong mọi cái cuộc sống, trong mọi cái công tác, trong mọi cái việc làm. Bởi vậy cho nên cái trong cái tinh thần mà lao tác này á, nó còn thể hiện nữa cho mình thấy rõ, nghĩa là trong cái cuộc sống đó thì thầy trò có những lúc có những cái cơ hội mà nó tiếp cận nhau, cho nên rồi thầy ông mới có những cái cơ hội tốt, ông kích phát cho mình thêm, đưa cho mình là thẳng vào trong những cái lúc mà làm việc, chứ không phải là chỉ trong cái lúc ngồi thôi. Bởi vậy cho nên như là ngài Triệu Châu mà ngài đang quét sân á, đang quét sân thì có vị tăng mới hỏi cớ sao mà già trốn già lam thanh tịnh mà lại có bụi, thì ngài ngay đó ngài mới đáp lại thêm một bụi nữa rồi. Thì ngay đó là ngài thuyết pháp liền, thấy không? Nghe này ông tăng á, thì ông hỏi vì thấy ngài là hòa thượng mà, hòa thượng mà đi quét sân, cho nên mới hỏi rồi đã cớ sao lại trốn già lam thanh tịnh rồi lại còn có bụi nữa, tức là già lam là thanh tịnh, thấy không? Nhưng mà lại sao có bụi? Thì ngài nói lại thêm hạt bụi nữa rồi. Ông vừa khởi cái niệm là có bụi rồi, nó thanh tịnh nhưng mà ông vừa khởi niệm là có bụi rồi. Thành ra khéo ngài là ngài nghĩa là đáp cái rất là khéo. Còn ngài bá trưởng thì một hôm thì ngài gọi một ông tăng mới bảo hôm nay ông hãy theo ta đi ra cày ruộng, rồi cày xong rồi á thì về ta sẽ nói cho ông nghe về đại ý Phật pháp. Thì ông tăng cũng theo ngài đi ra cày ruộng, cày ruộng xong rồi cái trở về thì ông tăng mới đến xin ngài chỉ dạy. Thì ngài liền ngài đứng giang hai tay ra vậy thôi, đứng giang hai tay ra thôi, không nói gì hết. Giờ là xong đại ý Phật pháp. Vậy là đại ý Phật pháp ở chỗ nào? Tưởng đâu là phải đại ý Phật pháp nó phải là những cái câu nói mà nó cao siêu này cái không, nhưng mà chính đâu có nhiều khi đối diện hiện tiền đó mình lại quên. Thành ra nhờ cho nên đây là trong bất cứ những cái trường hợp nào ở trong những lúc làm việc như vậy, các ngài thừa cơ hội để mà đánh thức cái người học hết nó có đủ. Rồi cũng cái tinh thần mà lao tác này nó còn nêu cho mình một cái tinh thần gọi là nói rõ cái tinh thần tự lực của nhà thiền đó. Một ngày không làm, một ngày không ăn đó. Là nói lên cái tinh thần tự lực của nhà thiền, không? Là mình thể nghiệm thật sự ngay nơi chính mình, chứ còn không phải là nó cái nương tựa hay là cái cầu cạnh suông ở bên ngoài. Không làm thì không ăn đó, thì mình đó là cái nói lên cái tự lực, không? Mình phải tự mình sống, tự mình vươn lên thì cái đó mới là cái cuộc sống thực, cái là cái thiền thực. Thì như vậy để tóm lại thì cái tinh thần mà một ngày không làm một ngày không ăn này á, tức là cái tinh thần lao tác á, trong nhà thiền đó thì nó để mà nó quân bình lại cái thân tâm của mình, không phá được những cái chấp ngã thấp mình xuống để thấy rõ trong mọi cái việc làm của mình, dù là cái việc thấp kém gì cũng đều là cái chỗ sống của thiền, đều có thiền vị trong đó hết, không? Và cái thiền là mình phải tự lực vươn lên, chứ không phải là một bề mà gọi là cầu cạnh hay là nương tựa bên ngoài. Cho nên là cái tinh thần cần lao hay là tinh thần lao tác này nó là một cái tinh thần mà trong nhà thiền rất là quý. Đó là cái bài gọi là một ngày không làm một ngày không ăn. Xong rồi rồi thôi, tới đây thì mình nghỉ.
Nguyện đem tâm